Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ nhất nói về sự thờ phượng thật. Nhưng trước hết là thánh ca Chỗ Tôi Dựa Yên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là thánh ca Chỗ Tôi Dựa Yên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài thứ nhất nói về thờ phượng thật. Thờ phượng Đức Chúa Trời là giới gian lớn nhất, được Chúa Giê-xu trích dẫn Cựu Ước bảo rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức tôn kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10 ghi lại lời Chúa Giê-xu của phạt Sa-tăng. Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Trong một dịp nói chuyện với một phụ nữ Samari bên giếng Si-kha, khi bà đề cập đến nơi thờ phượng tại thành Jerusalem hay trên núi Garisim, Chúa Giê-xu đã dạy rằng nơi chốn thờ phượng không quan trọng, nhưng thái độ và tinh thần thờ phượng mới là điều chính yếu. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Trung tín thờ phượng Chúa trong hội thánh là bổn phận của tất cả tín hữu. Đức Chúa Trời cứu chúng ta trước hết để chúng ta từ bỏ hình tượng tà thần và quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần. Khi cả gia đình chúng ta cùng sốt sắng thờ phượng Chúa, mỗi thành viên sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Chúng ta sẽ thấy tình gia đình trở nên ngọt ngào, sâu đậm hơn. Những khác biệt, chia cách trong gia đình nếu có sẽ giảm bớt. Các thành viên trong gia đình sẽ là những nhân tố hữu hiệu nhất giúp mỗi người sống thực sự tuân giữ lời Chúa. Những giáo huấn nhận được qua hội thánh sẽ được đem ra thực hành trong gia đình. Những sinh hoạt thuộc linh trong hội thánh sẽ là đề tài trao đổi, thảo luận, suy gẫm và thực hiện. Bỏ thờ phượng Chúa trong ngày thánh là một lỗi phạm nghiêm trọng khá nhiều cơ đốc nhân không ý thức. Hơn nữa, dù có ý thức là không nên bỏ nhóm, chúng ta vẫn thường có sẵn nhiều lý do để tuần này nghỉ nhóm một lần. Tệ hại hơn nữa là lập luận, Chúa Nhật nào chả đi nhà thờ, nghỉ một bữa đâu có sao. Có khi chúng ta có nhiều lý do xem ra có vẻ quan trọng, như đi mua xe, đi xem nhà, đi tìm việc, v.v. Vì thế bỏ nhóm là quyết định không cần đắn đo. Bỏ thờ phượng Chúa để làm những việc đó được coi là đương nhiên. Còn nhiều trường hợp khác, như đau ốm, thì lại càng được coi là đương nhiên, không thể đi nhóm được. Chúng ta cần nhìn sự thờ phượng Chúa trong một lối nhìn khác. Không coi việc thờ phượng Chúa như là một công tác, thậm chí một mục vụ, nhưng coi đó là bổn phận tôn thờ Đức Chúa Trời, mà không phải là một bổn phận làm một cách miễn cưỡng, nhưng là một niềm vui sâu xa dâng lên trong linh hồn, thể hiện ra bằng quyết định biệt riêng ngày thánh để tôn thờ Chúa, để ra mắt Chúa, để đến gần Chúa. Nói đến thờ phượng Chúa, cơ đốc nhân liên hệ ngay đến một buổi nhóm họp tại nhà thờ để hát thánh ca, cầu nguyện, đọc kinh thánh và nghe giảng kinh thánh. Vì thế sự thờ phượng Chúa thường được gọi bằng một tên khác. Ngày xưa tại Việt Nam, ở nhiều địa phương gọi là đi nghe giảng hay đi nhà giảng. Tín hữu Công giáo thường gọi việc đi nhà thờ là đi lễ hay đi xem lễ. Những cách nói này diễn đạt cái nhìn thông thường của tín hữu đối với một sinh hoạt gọi chung là đi nhà thờ, tương ứng với đi lễ chùa hay đi chùa. Một giáo hữu trong tuần có thể không quan tâm gì đến khía cạnh tôn giáo và có thể không có một sinh hoạt tâm linh nào như đọc kinh thánh hay cầu nguyện, nhưng vẫn coi việc đi nhà thờ ngày Chúa Nhật là đi thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, đối với một tín hữu chân chính, thờ phượng Chúa phải là trọng tâm của đời sống tâm linh. Thư Hy Bá chương 10 câu 24-25 có lời khuyên rất chân tình liên quan đến sinh hoạt thờ phượng như sau. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Bỏ nhóm làm cho người tín hữu mất nhiều thứ quý giá. Trước hết là mất cơ hội cùng với anh chị em trong đức tin thờ phượng Chúa. Mất cơ hội biết thêm về Chúa qua lời Chúa được giao giảng. Mất cơ hội hiểu biết, kết thân với anh em chị em trong đức tin. Mất cơ hội góp phần trong sự phục vụ Chúa là điều sứ đồ Phaolô ví như xây cất ngôi nhà tương lai của chúng ta trên thiên đàng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 12 đến câu 15 ghi như sau. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Khía cạnh căn bản nhất trong mối tương giao giữa một người với Đức Chúa Trời là tương giao trong tinh thần thờ phượng. Đức Chúa Trời muốn con người thờ phượng Ngài, không phải vì ích lợi cho Chúa, nhưng vì ích lợi của chính con người. Thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa khiến cho con người ở trong tình trạng tối hảo. thờ phượng Chúa thật sẽ biến cải tín hữu một cách sâu sắc từ trong ra ngoài, không những chỉ thay đổi cách tư duy, nhưng cũng thay đổi cả tác phong, thậm chí gương mặt người đó cũng phản ánh sự sáng của Chúa. Thờ phượng Đức Chúa Trời là giáo lý căn bản được nhắc đi nhắc lại suốt qua Kinh Thánh. Giới răn thứ nhất phải là thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và không được thờ một thánh thần nào khác. Trong khi giới răn thứ hai nhấn mạnh đến việc không được làm hình tượng và không được thờ hình tượng. Giới răn thứ ba là không xúc phạm danh Chúa, hàm ý phải tôn kính danh Chúa là yếu tính của sự thờ phượng. Giới răn thứ tư là phải giữ ngày yên nghỉ, hàm ý tạo điều kiện cho sự thờ phượng Chúa, không chỉ cho chủ gia đình, mà còn cho tất cả mọi người trong gia đình. Để có cái nhìn đầy đủ hơn về sự thờ phượng, chúng ta xem lại một số các thí dụ thờ phượng trong Kinh Thánh. Trước hết, Cain và Abel đã thờ phượng Chúa như thế nào? Thờ phượng Đức Chúa Trời là thách thức đầu tiên cho Cain và Abel khi Chúa bảo hai anh em dâng tế lễ cho Chúa. Cain dâng thổ sản của đất ruộng, trong khi Abel dâng một con cừu nhỏ làm sinh tế. Chúa nhậm lễ vật của Abel mà không nhậm của Cain, không phải vì của dâng, nhưng vì thái độ của tấm lòng. Trong luật Môi-se, Đức Chúa Trời có quy định về của lễ mùa gặt hay của lễ chay, nghĩa là lễ vật Chúa nhậm không chỉ là sinh tế mà thôi. Thư Hy-bá chương 11 câu 4 cho biết rõ đức tin cá nhân chính là lý do Chúa nhậm lễ vật của Abel mà không nhậm của Cain. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Cain và được kể là công chính. Như chúng ta đã nói, mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời được thể hiện và nối kết qua sự thờ phượng. Chúng ta cũng thấy ngay hậu quả của sự thờ phượng trong câu chuyện Cain và Abel. Không được Đức Chúa Trời nhậm lễ vật, Cain mất ngay niềm vui, mất ngay bình an và cúi gằm mặt xuống. Hiển nhiên, mối tương giao với Chúa là quyết định hạnh phúc của con người. Vì vậy, thờ phượng Chúa không chỉ là hình thức của tôn giáo, nhưng là một kết nối với đấng tạo hóa. Thất bại trong sự thờ phượng, nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời mà không được Ngài chấp nhận, con người đau khổ. Và tất nhiên, khi thờ phượng Chúa đúng nghĩa được Ngài chấp nhận, con người sẽ hưởng niềm vui và hạnh phúc kỳ diệu của thiên đàng. Đây cũng chính là động cơ khiến cho sự thờ phượng Chúa được tiếp nối trong đời sống cá nhân người tin Chúa, cũng như trong hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Thí dụ thứ hai liên quan đến sự thờ phượng Chúa của các tổ phụ Israel. Thờ phượng Chúa cũng thiết yếu cho cuộc đời du mục của Abraham, Isaac và Jacob là tổ phụ tuyển dân Israel. Abraham đã công bố cho thế giới đương thời về Đức Chúa Trời là chân thần qua những bàn thờ ông xây dựng dọc đường đi. Trong sa mạc, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và tuyển dân làm đền tạm bằng vật liệu tiền chế để có thể dựng lên dọc đường làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt 40 năm lưu lạc trong hoang mạc. Khi đã định cư, tuyển dân tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền tạm cho đến khi đền thờ do Salomon xây dựng hoàn tất. Nhìn lại lịch sử tuyển dân, thất bại trong lĩnh vực thờ phượng đã đưa tuyển dân vào những kinh nghiệm đau thương của thiên tai, của thảm họa chiến tranh, dẫn đến cảnh mất nước và lưu đày.